Tỉnh giác trong kinh Đại Niệm Xứ, đề tài về tỉnh giác được nêu rõ ở phân đoạn 3 của 14 phân đoạn thuộc phần niệm thân. Tuy ngắn gọn, nhưng đây là một đoạn kinh rất quan trọng cho những hành giả thực tập thiền minh sát. Lại nữa, này chư tỳ kheo, thầy tỳ kheo tỉnh giác trong khi đi tới, đi lui, thầy tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước, khi nhìn sang hai bên, thầy tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay, thầy tỉnh giác trong khi mặc y tăng già lê và các y khác, và trong khi mang bát, thầy tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, múc, thầy tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện, thầy tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và im lặng. Một đoạn khác trong kinh mô tả vị tỳ kheo hành thiền, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Trong kinh điển Pali, hai chữ sati, chánh niệm, và sampajanya, tỉnh giác, thường đi đôi với nhau, nhưng ta phải hiểu rằng giữa chánh niệm và tỉnh giác phải có định tâm, bởi vì nếu không có định tâm, sẽ không thể có tỉnh giác. Chánh niệm dẫn đến định tâm, và định tâm dẫn đến tỉnh giác. Do đó, ta cần phải hiểu rõ tỉnh giác. Tỉnh giác, sampajanya, có nghĩa là thấy hay hiểu, hoặc biện biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn vẹn và quân bình. Đúng hay chính xác, thiền sinh phải quan sát đề mục một cách rõ ràng, không được lầm lẫn đối tượng đang theo dõi với một đối tượng khác. Phải phân biệt thân với tâm thật minh bạch, chính xác, trọn vẹn. Thiền sinh phải hiểu, thấy mọi khía cạnh của các hiện tượng thân và tâm, nghĩa là phải hiểu rõ đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối tượng quán sát. Quân bình, thiền sinh phải nắm vững các quân bình ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và huệ. Tính phải cân bằng với huệ, tấn quân bình với định. Niệm càng nhiều càng tốt. Sự quân bình giữa tấn và định đóng vai trò đặc biệt. Khi năm căn không hài hòa thì tâm rối loạn, phân tán, và hậu quả là thiền sinh không thấy rõ được bản chất của sự vật. Vậy, áp dụng tỉnh giác có nghĩa là ghi nhận đối tượng với sự chú tâm tinh tế, chính xác và trọn vẹn trong sự quân bình ngũ căn. Chú giải có đề cập đến bốn loại tỉnh giác, trong đó ta đặc biệt chú trọng đến chánh kiến tỉnh giác, vì đây là yếu tố rất quan trọng trong khi hành thiền minh sát. Lợi ích tỉnh giác. Trước khi làm điều gì, phải cân nhắc xem điều đó có đem lại lợi ích hay không. Nếu thấy không đem lại lợi lạc thì đừng làm. Thích nghi tỉnh giác. Đôi khi việc làm có ích lợi nhưng lại không thích nghi, vì không đúng lúc, đúng chỗ thì cũng không nên làm. Áp dụng hai loại tỉnh giác đầu tiên này vào sự thực tập, thiền sinh sẽ tránh được nhiều sai lầm và do đó gặt hái được kết quả tốt. Giới vực tỉnh giác. Giới vực của thiền sinh là những nơi thanh vắng, không bị quấy rối hay phiền toái. Do đó, Đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ kheo hãy sống trong giới vực của mình là tứ niệm xứ. Ở đây, giới vực tỉnh giác chỉ có một nghĩa đơn giản là hành thiền tứ niệm xứ. Chánh kiến tỉnh giác hay không tà kiến tỉnh giác. Khi sự áp dụng các loại tỉnh giác trên, nhất là giới vực tỉnh giác, được thuần thục chín muồi, thì bạn chỉ thấy có hai yếu tố, danh và sắc, hay tâm và thân, đang làm các công việc mà không có một thực thể hay một chúng sanh nào đang tác động. Như thế là bạn đang có chánh kiến tỉnh giác. Chẳng hạn như khi ăn, bạn áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào những động tác đang ăn, thì dần dần loại tỉnh giác thứ tư, tức chánh kiến tỉnh giác phát sinh. Bạn sẽ thấy chỉ có tâm này muốn ăn và thân này đang ăn, ngoài ra chẳng có gì khác. Hoặc trong lúc co tay, duỗi tay, bạn áp dụng giới vực tỉnh giác để ghi nhận liên tục từ đầu đến cuối các động tác co duỗi ấy, cho đến lúc bạn trực tiếp thấy được rằng chỉ khi nào có ý định co mới có sự co, chỉ có phát ý co và động tác co mà chẳng có cá nhân hay tự ngã nào cả. Đó là chánh kiến tỉnh giác. Hàng ngày, trong khi hành thiền minh sát, thiền sinh không nên bỏ sót một động tác nào, một sinh hoạt nào. Ngay cả khi vào nhà cầu, bạn cũng phải chánh niệm tỉnh giác vào các cử động nhỏ nhặt của mình để thấy được rằng không có tôi đang làm các việc này, mà chỉ có tiến trình của tác ý và yếu tố gió, phong đại, tạo nên sự bài tiết, và đây chính là chánh kiến tỉnh giác. Cũng thế, thiền sinh luôn đi, đứng, ngồi, nằm với chánh niệm. Khi nằm xuống, chưa rơi vào giấc ngủ, thiền sinh tiếp tục hành thiền, tiếp tục theo dõi hơi thở, hoặc ghi nhận đề mục, hoặc cảm giác buồn ngủ cho đến khi giấc ngủ đến. Khi thức dậy, thì những giây phút tỉnh giác đầu tiên rất khó ghi nhận. Nhưng ta phải cố gắng chánh niệm càng sớm càng tốt, bằng cách niệm, thức dậy, thức dậy. Khi đang nói, phải ghi nhận mình đang nói. Khi ngừng nói và giữ yên lặng, cũng phải ghi nhận liên tục. Trong những tác động trên, chỉ có tâm và thân, tức là chỉ có tác ý là một điều gì, và động tác thể hiện ý định đó. Ngoài hai điều này, chẳng có một chúng sanh hay thực thể vĩnh cửu nào tham dự vào. Đó là chánh kiến tỉnh giác. Tóm lại, công việc của thiền sinh là chú tâm theo dõi các đề mục một cách chính xác và khách quan, mà không băn khoăn suy nghĩ gì về chánh kiến tỉnh giác. Khi nào bạn áp dụng đúng ba loại tỉnh giác đầu tiên, nhất là giới vực tỉnh giác, hay khi công phu thiền tập của bạn được thuần thục, chín muồi, thì chánh kiến tỉnh giác sẽ tự động đến với bạn. Như vậy, ta phải thực hành nghiêm túc và đầy đủ những lời chỉ dẫn trong các khóa thiền, vì sự hướng dẫn hành thiền luôn luôn đặt căn bản trên các lời dạy của chính Đức Phật, đặc biệt trong mục này và hai mục cuối. Như vậy, tỳ kheo quán sát thân trong nội thân hay trong ngoại thân, hoặc quán sát thân trong nội thân và ngoại thân, tỳ kheo quán sát yếu tố sinh khởi của thân, hay quán sát yếu tố diệt tận của thân, hoặc quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận của thân, hoặc tỳ kheo chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi. Khi quán sát các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, và các tác động nhỏ nhặt của mình là thiền sinh đang quán sát thân trên nội thân. Đôi khi, trong lúc đang hành thiền, ta có thể nghĩ đến một người nào đó đang đi, đứng, ngồi, nằm. Sự đi, đứng, ngồi, nằm của ta là vô thường và gây ra bởi tác ý, thì sự đi, đứng, ngồi, nằm của người khác cũng vậy. Quán sát như thế là bạn đã quán sát thân trên ngoại thân. Điều này không có nghĩa là bạn phải cố ý nhìn người khác, mà chỉ là trường hợp bạn nghĩ đến người khác trong khi bạn đang hành thiền mà thôi. Đó gọi là suy diễn minh sát. Đoạn kinh, tỳ kheo quán sát yếu tố sinh khởi hay yếu tố diệt tận, hoặc cả hai yếu tố sinh khởi và diệt tận trong thân, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Yếu tố sinh khởi ở đây có nghĩa là nguyên nhân sinh khởi của thân hay vật chất và chính sự sinh khởi đó. Đôi khi, trong lúc hành thiền, ta có thể suy nghĩ hay quan sát nguyên nhân sinh khởi của thân. Cơ thể khởi sinh ở đây là do ta có nghiệp hay do ta có tham ái hoặc si mê. Tính chất diệt tận là sự vắng bóng của si mê, tham ái, nghiệp, thực phẩm. Chỉ có hành thiền mới thấy được sự diệt tận. Khi quan sát tính chất diệt tận, thiền sinh sẽ thấy được tác ý của mình và ghi nhận muốn, muốn, muốn. Niệm thầm như vậy, ý muốn sẽ biến mất. Đối với các hiện tượng khác, khi chú tâm theo dõi thì thiền sinh cũng sẽ thấy sự biến mất hay sự diệt tận của chúng. Như thế, thiền sinh được xem như là thấy sự diệt tận của thân. Theo Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, khi hành thiền, chỉ cần thấy được sự sinh khởi và sự diệt tận của các hiện tượng thân tâm là đủ. Điều này bao hàm sự quan sát trực tiếp các đặc tính sinh khởi và diệt tận của đối tượng. Trong khi thực hành, thì cách quan sát này thích hợp và dễ dàng hơn là quan sát trực tiếp nguyên nhân sinh khởi và diệt tận. Hoặc tỳ kheo chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi, và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm kế tiếp về sau. Vị ấy sống không dính mắc vào bất cứ vật gì do tham ái và tà kiến gây ra, không chấp trước vào bất cứ một vật gì trên thế gian do ngũ uẩn thủ hợp thành này. Như vậy là tỳ kheo quán sát thân trên thân. Khi ý thức trọn vẹn những gì đang diễn ra trong thân, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có một cá nhân hay một thực thể vĩnh cửu nào. Điều này càng giúp cho chánh niệm được thiết lập càng lúc càng vững chắc hơn. Do thấy trực tiếp được sự sinh khởi và diệt tận của mọi hiện tượng, nên thiền sinh không còn tham ái hay dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian. Bây giờ, bằng trí tuệ, thiền sinh trực giác rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Chỉ có thiền minh sát mới giúp ta thấy được sự sinh diệt. Khi quan sát sự sinh khởi và sự diệt tận, bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của thiền minh sát. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ không giúp ta thấy được sự sinh diệt, vì đối tượng của thiền vắng lặng là ý niệm. Hay tục thế nên không bao giờ thay đổi, và mục đích của thiền vắng lặng chỉ nhằm đạt các tầng thiền. Tuy nhiên, sau khi đạt các tầng thiền rồi, có thể chuyển sang thiền minh sát bằng cách quan sát trên các thiền chi của các tầng thiền định để thấy sự sinh diệt của các thiền chi này, vì chúng là thực tại tối hậu. Chân đế có sinh, có diệt. Như vậy thiền chỉ hay thiền vắng lặng hỗ trợ cho thiền minh sát. Tóm lại, khi hành thiền minh sát, thiền sinh phải luôn luôn áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào các đối tượng, từ các oai nghi chính đến các động tác nhỏ nhặt, vi tế, để có thể thấy chúng một cách chính xác, rõ ràng. Kế đến, thiền sinh sẽ thấy chúng sinh rồi diệt, có nghĩa là thấy được đặc tính vô thường của chúng, thấy rõ ràng và trọn vẹn như vậy, thì sẽ không còn chỗ nào cho hành giả bám níu vào các đối tượng này, và cho chúng là trường cửu, tốt đẹp. Như vậy, pháp chánh niệm tỉnh giác sẽ đưa dẫn đến sự buông bỏ mọi tham thủ trên đời. Sự hiểu biết và khả năng xả bỏ này sẽ tăng trưởng dần theo công phu thiền tập của mỗi người. Trên đây là những lời dạy về tỉnh giác, Sampajanya. Trong khi hành thiền, ta phải áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào mọi sinh hoạt, động tác trong ngày, từ lúc sáng thức dậy cho đến lúc tối đi ngủ, mới có thể kinh nghiệm được bản chất tích thực của các hiện tượng. Chỉ khi thấy được sự thật này thì mới đạt được chánh kiến tỉnh giác đối với các hoạt động đó. Và chính chánh kiến tỉnh giác này sẽ từ bước một đưa thiền sinh đến sự giác ngộ giải thoát. Như Lai Thiền Viện, 1998.